Hồng Liên Bảo Giám, chương 846, thử pháo, 2, góc truyện audio.com, một tiếng động vang lên, một đốm sáng nổ tung ở trên cửa thành, toàn bộ thành lâu đều chấn động một cái. Tố Nhân Long nhìn một mảnh cửa thành đang cháy khét, trong lòng thầm nói, thực sự phòng ngự giống như rùa. Uy lực của ma tinh pháo này cũng không nhỏ, kết quả gỗ trên cửa thành kia bị bắn ra một vết rạn, lộ ra kim loại màu trắng bên trong tường kép. Chính là cường giả kim đan đứng ở nơi đó, cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, bị tổn thương nặng nề. Nhưng cánh thành này lại có thể chịu được uy lực của ma tinh pháo. Bên trong hai bên tường thành nhất định là bố trí không ít trận pháp. Công kích tường thành, hiệu quả sẽ càng tệ hại hơn. Hai tầng tường thành này quá dày, đại pháo ngũ hành có khả năng phá hủy. Vấn đề là Tô Kính sẽ không tạo quá nhiều đại pháo ngũ hành. Thứ này một khi bị nhằm vào, sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Hơn 10 mũi tên địa long sau đó chạy tới, tất cả xuyên vào bên trong cửa thành, lại không có xuyên qua. Tố Nhân Long nhíu mày, cửa thành này đủ rắn chắc, muốn đập ra, đã là chuyện trông thể nào. Trong đội ngũ chiến xa của hắn có 2 chiếc chiến xa, là sử dụng để đánh cửa thành. So với ma tinh pháo, uy lực lớn rất nhiều. Chỉ là kết quả nhìn của mũi tên địa long sẽ biết cửa thành này, là trang bị thuộc loại hợp lại, rất nhiều tầng. Chỉ sử dụng một trang bị đạo thuật, trừ phi là đạt tới trình độ đạo khí, bằng không sẽ không có cách nào trực tiếp phá hủy. Tố Nhân Long phất tay một cái. Từ trong đại quân, có 10 ma tượng đi ra. Đây là ma tượng bọn họ tịch thu được, tiến hành chữa trị có được. Bản thân Tô Kính thật ra không chế luyện ma tượng. Hắn thấy, ma tượng có rất nhiều vấn đề, dễ dàng bị nhằm vào, không có tính cơ động. Trong quân đội, một đại doanh có 10 mấy cái là tốt rồi, xem như là vũ khí ngoài biên chế. Hơn nữa thứ này đơn thuần chỉ sử dụng công thành, đối với dã chiến còn xa mới bằng người khổng lồ khôi lỗi của mình. 10 ma tượng đi về phía Nê Hoàn Thành. Trên đầu thành của Nê Hoàn Thành, các luyện khí sĩ không nhịn được không thể làm gì khác hơn là đi tới trên điểm hỏa lực bắt đầu chuẩn bị đạo thuật muốn phá hủy những ma tượng kia. Bọn họ cũng biết nếu như ma tượng không có binh sĩ theo ở phía sau, không có khả năng công phá thành chi. Nhưng thứ này qua phá hủy tường thành cũng là một vấn đề cực lớn. Muốn phá hủy ma tượng bị kẻ địch thử ra chỗ nào trên tường thành yếu hơn, sẽ lại không xong. Tường thành chưa hoàn toàn, tất cả tường thành từ trên kết cấu mà nói, đều sẽ có chỗ nơi yếu kém. Ở có thế giới đạo thuật, những nơi yếu kém chính là điểm nối tiếp trận pháp. Trừ khi ngươi cho rằng luyện khí sĩ chế luyện chỉ một trang bị, đi tu sửa xây tường thành. Nếu không, tường thành này tất nhiên là có vấn đề. Hoặc ngươi xây dựng loại kiến trúc như thông thiên tháp này, bên trong cấu kết là trung tâm địa hỏa, nguồn sinh lực vô cùng. Khoảng cách 5 dặm, bất kỳ công kích nào đều sẽ trở nên thong thả, ngoại trừ phù văn laser. Luyện khí sĩ đang bị tổn hại trên bình đài, cài đặt một thứ giống như đại pháo đồng thau, sau đó bắt đầu đặt ngọc thạch ở bên trong, kích hoạt trận pháp. Máy ném đá đã không hoạt động nữa. Kẻ địch phóng ra máy ném đá, hiệu quả không lý tưởng. Những đạn đá này cũng từng được luyện khí sĩ chế luyện qua, uy lực lớn, giá trị chế tạo dĩ nhiên là cao. 500 người này, đối phương cũng suy nghĩ minh bạch chính là thử hỏa lực. Hiện tại, góc truyện audio.com, máy ném đá bên trong thành đã tận lực cắt vị trí, để tránh bị phản kích. Thực lực của một nước như đế quốc thiên thần, thật đúng là rất hùng hậu. Đội quân gia tộc địa phương, lại có thể làm những điều này. Thứ giống như đại pháo đồng thau này sau khi được lắp đặt xong, luyện khí sĩ lại lui xuống, lệnh cho binh sĩ đi điều khiển. Ở phía sau đại pháo, có một nút màu đỏ. Đó là do Tô Kính thiết kế. Ở giữa nút đỏ, có vết lõm hình dạng một ngón cái. Dưới vết lõm, có cái cho bàn tay cầm di chuyển. Binh sĩ chỉ cần khoanh tay đứng ở phía sau, ấn xuống cái nút, có thể sử dụng laser phù văn tiến hành công kích. Hai binh sĩ ở phía trước dựa theo Tố Nhân Long chỉ huy, điều chỉnh một vòng tròn phía dưới pháo đồng. Đó là trận pháp điều tiết uy lực của phù văn laser, điều chỉnh uy lực đến mức nhỏ nhất. Sau đó, đại pháo đồng thau này, lại bắt đầu nhanh chóng công kích. Từng tia sáng màu sắc rực rỡ trong nháy mắt đã bắn đến đầu tường thành. Lúc mới bắt đầu, phù văn laser chỉ là ở trên tường thành bắn ra từng hố nhỏ, lập tức điều khiển nòng pháo lên. Trong giây lát có binh sĩ ở phía sau tường thành bị đánh trúng. Áo giáp kim loại bị phù văn laser bắn trúng cũng không có tổn thương gì. Chỉ là binh sĩ trong áo giáp da dường như bị lửa đốt cháy, đau đớn mãnh liệt vô cùng, phát ra tiếng kêu thê lương. Tô Kính nhìn thấy được hiệu quả của phù văn laser cũng bất ngờ. Loại thương thế này tương đối hiếm thấy, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không tính là trọng thương, không có cách nào đưa tới tàn phế chí mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, binh sĩ bị đánh trúng sẽ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. đối phó với cung tiễn thủ, loại phù văn laser này sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cũng không biết thời điểm đối mặt với tín đồ tà thần, công kích đau nhức như vậy có thể đạt được hữu hiệu hay không. Áo giáp có thể giảm tổn thương của phù văn laser xuống. Nếu như không có áo giáp tốt, lại không phải đơn giản là đau đớn mãnh liệt như vậy. Phù văn laser đối với loại áo giáp phi kim loại tổn thương vẫn tương đối khả quan. Cung tiễn thủ bình thường không mặc áo giáp kim loại cáo nặng cũng là mục tiêu tốt nhất của phù văn laser. Mà tinh pháo công kích về phía bên trong thành, đánh ra đường vòng cung, lực sát thương nhỏ, phạm vi công kích biến thành lớn, nỗ lực phá hủy một ít máy ném đá. Máy ném đá của đế quốc thiên thần, lực sát thương cho dù không lớn, thời điểm quay đầu lại hướng về phía cửa thành hoặc tường thành công kích bị máy ném đá bao trùm một chút cũng tương đối đáng sợ. Mà tinh pháo công kích như vậy tiêu hao nhỏ đi cũng có thể lãng phí một ít. Thong thả bắn như vậy, trên cơ bản rất khó bắn trúng mấy cái máy ném đá. Tố Nhân Long chỉ là đang quấy rầy đối phương. Quấy nhiễu như vậy, không quan tâm hiệu quả chừng nào, chung quy phải dính dáng tới tinh lực nhân lực vật lực của đối phương. Thủ đoạn chủ công của Tố Nhân Long cũng không phải là một khẩu pháo này. Cách chương.